24 La Mã. Giáo giới ni vì lợi dưỡng. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, các thượng tọa tỳ kheo theo thứ tự giáo giới tỳ kheo ni. Các tỳ kheo ni hoặc biệt thỉnh cúng dường, hoặc cúng dường đẩy đựng bát, dây lưng, dầu đèn, y thực, thuốc thang. Nhóm 6 tỳ kheo thấy vậy nói với các tỳ kheo, có thể sai chúng tôi làm người giáo giới. Các tỳ kheo nói, theo những lời Phật dạy thì phải thành tựu 10 pháp mới sai, mà các thầy không có thì làm sao sai? Nhóm 6 tỳ kheo liền nói, các tỳ kheo vì lợi cúng dường nên giáo giới tỳ kheo ni. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo, các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi hình thức quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nói như vậy? Các tỳ kheo vì lợi dưỡng nên giáo giới tỳ kheo ni ba vật đề. Nếu nói vì lợi cúng dường nên giáo giới tỳ kheo ni thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu nói tỳ kheo hành 12 hạnh đầu đà, tọa thiền, tụng kinh, làm các công đức đều vì lợi cúng dường, mỗi lời nói đều phạm đột kiết la, sa di, đột kiết la. 25 La Mã. Ngồi với tỳ kheo ni ở chỗ khuất. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ các tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni một mình ngồi chỗ vắng, sanh đắm nhiễm không thích phạm hạnh. Có người hoàn tục, có người làm ngoại đạo. Các cư sĩ thấy đều hiềm trách nói, những sa môn này cùng tỳ kheo ni một mình ngồi chỗ vắng, giống như bạch y đối với dâm nữ. Ăn của tín thí mà làm việc như thế, không có hạnh của sa môn, phá pháp sa môn. Các trưởng lão tỳ kheo nghe bằng mọi cách quở trách, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia, ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào một mình cùng tỳ kheo ni ngồi chỗ vắng, ba vật đề. Cùng với thức xoa mana, sa di ni ngồi chỗ vắng cũng như vậy, sa di đột kiết la. Nếu số đông tỳ kheo cùng tỳ kheo ni cùng ngồi, hoặc có nạn sự khởi, cần phải cùng ngồi nơi chỗ vắng đều không phạm. 26 La Mã. Đem y cho tỳ kheo ni. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo A Lan Nhã sống nơi A Lan Nhã. Ban đầu không thân quen với bất kỳ đạo hay tục nào. Nhưng vào một buổi sáng, tỳ kheo kia khoác y bưng bát vào thôn Khất Thực. Trên đường đi gặp hai tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni này nói với tỳ kheo ni kia, nay tôi muốn làm quen với tỳ kheo này, cô có thể đồng ý không? Trả lời, tốt lắm. Tỳ kheo đã đến, cô liền vì ông tác lễ. Tỳ kheo im lặng không nói năng gì cả. Hai tỳ kheo ni cùng nhau bàn, nay tỳ kheo này không muốn chúng ta làm quen giữa đường, nên cùng đến nơi trú xứ của ông để lễ bái thăm hỏi. Sáng sớm, hai tỳ kheo ni đến chỗ tỳ kheo lễ bái thăm hỏi, lạy một lạy, lạy hai lạy không nói gì, đến lạy thứ ba, tỳ kheo mới nói, lão thọ. Hai tỳ kheo ni kính lễ xong ra về, sau đó tỳ kheo ấy lại vào thôn Khất Thực. Hai tỳ kheo ni gặp nơi đường hẻm, liền lễ bái hỏi chào, cùng nhau nói chuyện. Hai tỳ kheo ni bèn lấy một đoạn vải và chỉ may nhuộm cúng cho tỳ kheo. Tỳ kheo thọ nhận. Hai cô ni thưa, đại đức có mỏi mệt, đến trú xứ của chúng con nghỉ một chút, rồi sau đó khất thực. Tỳ kheo liền đến nghỉ. Nghỉ xong, muốn khất thực cho kịp. Tỳ kheo ni lại thưa, nơi đây có rau tương, nếu được thức ăn rồi, mời trở lại đây dùng. Tỳ kheo lại nhận lời họ, được thức ăn rồi đem về. Nhiều lần như vậy, có khi tỳ kheo khất thực về trước, đợi tỳ kheo ni. Có khi tỳ kheo ni khất thực về trước, đợi tỳ kheo. Và cứ lần lượt từ nhà này đến nhà khác, lại khen ngợi lẫn nhau. Tỳ kheo kia sau đó nhận được một tấm y tốt, bèn khởi tâm không đúng đắn, nghĩ như vậy. Nay ta sẽ đem y này biếu cho tỳ kheo ni kia, chắc chắn họ không nhận, ta may mắn nhận được huệ thí nhiều hơn. Nghĩ như vậy rồi, trước hết đến trước mặt các tỳ kheo khen ngợi tỳ kheo ni kia rằng, tỳ kheo ni là con nhà dòng dõi xuất gia, có lòng tin kiên chánh, ít muốn biết đủ. Các tỳ kheo nói, phàm người xuất gia nên đáng khen ngợi như vậy. Sau đó đem y cho tỳ kheo ni kia. Tỳ kheo ni kia liền nhận y ngay. Mưu đồ bị vỡ, tỳ kheo ôm lòng phiền hận, trở lại nói với các tỳ kheo. Tỳ kheo ni tính tâm mỏng manh, nhiều ham muốn, không nhàm chán. Các tỳ kheo nói, vừa rồi thầy nói tỳ kheo ni ít muốn biết đủ, vì lý do gì bây giờ lại nói như vậy? Tỳ kheo kia đem việc trên kể lại đầy đủ. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách. Tại sao tâm không xả vật, lại dối trá đem cho người, nghĩ rằng họ không nhận, hy vọng hảo để được cảm tình. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia, ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách. Ngươi há không nghe ta khen ngợi xả vật cho người, sau đó sẽ được công đức lớn hay sao? Tại sao nay tâm ngươi nay không xả vật mà dối cho người? Quở trách rồi bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đem y cho tỳ kheo ni ba vật đề. Khi ấy các tỳ kheo có tỳ kheo ni bà con, y phục, ngoại cụ, tất cả đều thô tệ, đau ốm thuốc men cũng không thể có được. Các tỳ kheo nghĩ như vậy, nếu Đức Thế Tôn cho phép ta đem y vật cho tỳ kheo ni bà con, thì sẽ không khổ đến nỗi này. Họ do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo, nay cho phép các tỳ kheo đem y vật cho tỳ kheo ni bà con, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đem y cho tỳ kheo ni không phải thân quyến, ba vật đề. Bấy giờ, hai bộ tăng tại thành Xá Vệ nhận được y đã may thành, liền cùng phân chia cho nhau. Có trường hợp tỳ kheo nhận được cỡ y của tỳ kheo ni, có trường hợp tỳ kheo ni nhận được cỡ y của tỳ kheo, muốn trao đổi cho nhau mà không dám. Do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo, nay cho phép các tỳ kheo cùng tỳ kheo ni đổi y, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào đem y cho tỳ kheo ni chẳng phải bà con, trừ đổi chác, ba vật đề. Nếu đem y cho tỳ kheo ni bà con mà họ là người phá giới, phá kiến, đột kiết la. Nếu đem y cho thức xoa mana, sa di ni không phải bà con, đột kiết la, sa di, đột kiết la. Nếu vì liệu lý công việc, hoặc vì khéo nói kinh pháp, hoặc vì tụng nhiều kinh giới, nên cho y thì không phạm. 27 La Mã. May y cho tỳ kheo ni. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo ni ít người quen biết, nhận được y chưa may thành, mà tự mình không biết may, nói với các tỳ kheo ni rằng, tôi không biết may y, xin vì tôi may dùm. Các tỳ kheo ni nói, này tỷ muội, chúng tôi nhiều việc không thể may được, cô có thể đến trong chúng tỳ kheo thưa, có thầy nào rủ lòng thương, chắc sẽ vì cô may. Cô liền đến trong chúng tỳ kheo thưa: con là kẻ ít quen biết, nhận được y chưa may thành này, con không tự may được, mong vì con may giùm cho. Các tỳ kheo cũng trả lời như trên. Cô lại đến trưởng lão Ưu Đà Di thưa như trên. Ưu Đà Di nói: tôi có thể may được, nhưng đừng lúc nào cũng đến thúc hối, tùy ý tôi may, tôi sẽ vì cô mà may. Thưa, tùy ý trưởng lão. Lúc ấy, Ưu Đà Di nhận lấy y cắt may. Trải qua thời gian lâu không nhận được y, tỳ kheo ni kia đến hỏi: thưa đại đức, y may xong chưa? Ưu Đà Di nói: trước đây tôi đã có giao hẹn, tại sao đến hối thúc? Thưa, con đến tham vấn để biết chứ không dám thúc. Liền trở về chỗ ở. Sau đó, Ưu Đà Di dùng các loại chỉ đủ màu sắc theo hình nam nữ giao hội trên lá y giữa. Lúc hình theo xong, Ca Lưu Đà Di gọi tỳ kheo ni đến lấy. Cô liền đến nhận. Ưu Đà Di dặn: chưa có thể trương ra xem và cũng đừng cho ai coi. Khi nào tỳ kheo ni Ba Xà Ba Đề đến chỗ Đức Phật ở nơi đầu đường, sau đó mới trương ra mặt. Tỳ kheo ni kia nhận y đem về xong rồi, nhưng không trương ra xem, cũng không đưa ai xem. Khi tỳ kheo ni Ba Xà Ba Đề đến chỗ Đức Phật, tại nơi đầu đường mới mặc, người đi đường thấy không ai không vỗ tay cười lớn, cùng nhau nói: tỳ kheo ni này thật là khéo, mới có thể thêu hình hành dục lên trên y như vậy. Tỳ kheo ni này quá xấu hổ, liền trở về lại trú xứ. Tỳ kheo ni Ba Xà Ba Đề cuốn gấp cái y đó mang đến chỗ Đức Phật trương ra, bạch Phật: cúi xin Đức Thế Tôn chứng tri cho việc làm này. Đức Phật vì Cù Đàm Di nói các pháp rồi bảo bà trở về trú xứ. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi Ưu Đà Di: ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Bằng mọi cách Đức Phật quở trách: ông là người ngu si, tại sao làm việc ô nhục này lên trên y người? Quở trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào may y cho tỳ kheo ni ba vật đề. Trường hợp các tỳ kheo có tỳ kheo ni bà con y phục bị hư rách, xin được một khổ vải mà không biết may, các tỳ kheo nghĩ như vậy: nếu Đức Thế Tôn cho phép ta may y cho tỳ kheo ni bà con thì cái khổ này sẽ không xảy ra. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo: nay cho phép các tỳ kheo vì tỳ kheo ni bà con may y, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào may y cho tỳ kheo ni không phải bà con, ba vật đề. Tỳ kheo vì tỳ kheo ni không phải bà con nhận vải, đột kiết la, cắt, may, nhuộm, ba vật đề. Khi may mỗi mũi kim đều phạm ba vật đề. Ngoài ra như trong giới cho y đã nói. 28 La Mã hẹn đi chung đường với tỳ kheo ni. À, duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ các tỳ kheo và tỳ kheo ni ở nước Ma Kiệt Đề cùng du hành trong nhân gian. Hoặc một tỳ kheo cùng đi với một tỳ kheo ni cho đến số đông, hoặc lội qua nước sâu, hoặc lên sườn cao, lại thấy hình nhau, sanh tâm đắm nhiễm, không thích phạm hạnh nữa, đưa đến hoàng tục hoặc làm ngoại đạo. Các bạch y thấy cơ hiệm nói: bọn sa môn này như người dẫn vợ hay dâm nữ đi. Chê trách đủ cách như trong giới ngồi một mình nơi chỗ vắng đã nói thêm. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cùng tỳ kheo ni đi một đường, ba vật đề. Trường hợp các tỳ kheo cùng số đông bạn đồng đi một đường, thấy các tỳ kheo ni cũng đi đường này, bèn nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ không phạm ba vật đề, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu trước không cùng hẹn mà phạm ba vật đề là điều không thể có, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cùng tỳ kheo ni hẹn trước cùng đi một đường, ba vật đề. Trường hợp các tỳ kheo cùng tỳ kheo ni đã hẹn trước đi một đường, sau không dám đi, hoặc hai bên tránh nhau, do trước có hẹn nên nghi, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu hẹn trước cùng tỳ kheo ni đồng đi một đường, hoặc không đi, hoặc hai bên tránh nhau mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cùng tỳ kheo ni hẹn trước cùng đi một đường từ tụ lạc này đến tụ lạc kia, ba vật đề. Bấy giờ có một tỳ kheo ni nơi đoạn đường nguy hiểm, thấy một tỳ kheo gọi Đại Đức đến mau đi cùng đường với nhau. Tỳ kheo kia liền đến nói: Này tỷ muội, Đức Phật cấm không cho phép cùng tỳ kheo ni đi cùng đường. Tỳ kheo ni thưa: Đoạn đường này nguy hiểm, mà con là nữ yếu ớt, xin được nương cậy Đại Đức mới có thể đi qua được. Vẫn trả lời như trước, rồi tỳ kheo liền đi. Sau đó tỳ kheo ni bị giặc cướp lột y phục, lõa hình, gọi lớn: Giặc lột đồ con, giặc lột đồ con. Tỳ kheo kia từ xa nghe, về đến trú xứ, đến nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Nay cho phép các tỳ kheo, nếu gặp chỗ nguy hiểm, nghi ngờ có sự khủng bố, được đi với tỳ kheo ni cùng đường. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào hẹn trước với tỳ kheo ni đi cùng đường từ tụ lạc này đến tụ lạc kia, trừ nhân duyên, ba vật đề. C. Thích tự. Nhân duyên, hoặc có nhiều bạn, chỗ có sự nghi ngờ, gọi là nhân duyên. Nếu tỳ kheo cùng tỳ kheo ni đã hẹn trước đi cùng đường, chỗ không có tụ lạc, thì nửa do tuần phạm ba vật đề. Nếu cùng thức xoa mana, sajini trước hẹn đi cùng đường, cũng như vậy. Sa-di phạm đột kiết la. 29 La Mã. Đi chung thuyền với tỳ kheo ni. A. Duyên khởi. Đức Phật ở thành Xá Vệ. Bấy giờ các tỳ kheo và tỳ kheo ni ở nước Ma Kiệt Đề cùng du hành trên thuyền, hoặc một tỳ kheo với một tỳ kheo ni đi cùng thuyền cho đến số đông. Khi lên xuống thuyền thấy hình thể nhau, bạch y cơ hiệm nói như trước. Các trưởng lão tỳ kheo nghe, cho đến câu Đức Phật bảo các tỳ kheo, đều như trong giới cùng đi một đường trên đã nói. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này được nói như vậy. Tỳ kheo nào hẹn trước với tỳ kheo ni đi cùng thuyền, ba vật đề. Có một tỳ kheo ni muốn qua sông, đứng đợi đò bên bờ sông A-di-la. Sau đó có một tỳ kheo đến, tỳ kheo ni thưa: Thưa Đại Đức, nơi đây có nạn nguy hiểm, có thể cùng qua một chuyến. Tỳ kheo trả lời: Đức Phật cấm không cho chúng tôi với tỳ kheo ni đi qua cùng một thuyền. Người lấy đò lại nói: Cả hai cùng lên đò, mỗi vị ngồi một đầu. Tỳ kheo không đồng ý. Tỳ kheo ni thưa: Nếu không được thì Đại Đức qua trước. Tỳ kheo liền qua trước. Thuyền chưa đến bờ, tỳ kheo ni đã bị bọn cướp lột trần. Người lái đò thấy vậy liền hiềm trách: Các người cùng xuất gia mà không bảo hộ nhau, huống là đối với người ngoài, không có hành sa môn, phá pháp sa môn. Tỳ kheo kia trở về trong tăng phường, kể lại cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo đem đến bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, khỏi tỳ kheo kia. Ngươi có thật vậy không?
Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách.
Ngươi là người ngu si, tại sao bỏ tỳ kheo ni lại để giặc cướp trấn lột sạch?
Quở rồi, bảo các tỳ kheo. Từ nay, giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng. Tỳ kheo nào đã hẹn trước với tỳ kheo ni đi cùng thuyền, hoặc thuận dòng nước, hoặc nghịch dòng nước, trừ đò ngang, ba vật đề. Ngoài ra, như trong giới đồng đi một đường đã nói.
30 La Mã. Thức ăn do tỳ kheo ni khuyến hóa.
A. Duyên khởi.
Đức Phật ở tại thành Phương Xá. Bấy giờ Nang Đà, Bạc Nang Đà ăn thức ăn do tỳ kheo ni khen ngợi mà được. Các tỳ kheo thấy, bằng mọi cách quở trách. Khi ấy Xá Lợi Phất, một kiền liên du hành trong nhân gian, đến thành Vương Xá. Có một cư sĩ nghe hai vị đến, liền ra nghênh đón, đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Vì họ nói pháp chỉ bày lợi ích, khiến họ vui mừng. Cư sĩ mời sáng hôm sau làm tỳ kheo khách thọ trai, hai vị im lặng nhận lời. Cư sĩ liền về nhà mình sửa soạn các thứ đồ ăn, thức uống, trải tòa cụ tốt. Xá Lợi Phất, một kiền liên, đến giờ khoác y mang bát đến nhà đó. Xá Lợi Phất đi trước, muốn vào nhưng nghe tiếng tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà hiện có mặt tại nhà này nên dừng lại không vào. Tỳ kheo ni kia thấy gia chủ sửa soạn đồ ăn thức uống, trải tòa cụ tốt, hỏi: gia chủ vì trước vua hay làm đám cưới?
Trả lời: nay không phải rước vua, cũng chẳng làm đám cưới, mà muốn cúng dường tôn giả Xá Lợi Phất, đại mục kiền liên thôi.
Tỳ kheo ni nói: tại sao không thỉnh Đại Long mà lại cúng dường tỳ kheo tiểu đức này?
Cư sĩ hỏi: ai là Đại Long?
Trả lời: là nhóm 6 tỳ kheo.
Lại nói: muốn thỉnh hàng tỳ kheo tộc tánh xuất gia, hành đầu đà, tứ niệm xứ cho đến 8 phần thánh đạo, tu đà hoàng cho đến tỳ kheo A-la-hán. Muốn cầu trễ tốt, con tốt, sinh thiên, giải thoát, hiện đời này giàu sang thì nên cúng dường cho nhóm 6 tỳ kheo. Khen ngợi như vậy rồi đứng im lặng. Sau đó Xá Lợi Phất, một kiền liên mới vào. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà đến trước hỏi chào rồi nói: lành thay tôn giả, mời tôn giả an tọa nơi đây.
Cô ta lại nói với cư sĩ:
lành thay cư sĩ, nay người được phước lợi lớn, thỉnh được tỳ kheo hàng Đại Long như vậy.
Cư sĩ liền chê trách: vừa rồi cô nói tiểu đức, bây giờ nói Đại Long, ăn nói ngược ngạo như vậy, sao không xấu hổ?
Từ nay về sau cô đừng đến nhà này nữa, tôi không cúng dường cho cô nữa đâu.
Lúc này cư sĩ tự tay xớt thức ăn, ăn xong dâng nước, rồi lấy chiếc ghế nhỏ ngồi trước hai tôn giả. Hai tôn giả vì gia chủ nói diệu pháp, xong liền rời tòa ra về, đến chỗ Đức Phật. Đức Phật từ xa trông thấy liền hỏi:
Thiện Lai Xá Lợi Phất, một kiền liên, hai thầy ăn cơm khách từ đâu về đó?
Thưa, bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi chúng con đến một nhà cư sĩ, có một tỳ kheo ni, hoặc bị gọi là Tiểu Đức, hoặc bị gọi là Đại Long.
Đức Phật hỏi: tại sao gọi như thế?
Hai tôn giả kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: các ngươi thật sự có ăn thức ăn do tỳ kheo ni khen ngợi mà được hay không?
Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy.
Tỳ kheo nào ăn thức ăn do tỳ kheo ni khen ngợi mà được ba vật đề?
Có các tỳ kheo ni khen ngợi nơi chỗ vắng, sau khi tỳ kheo ăn xong mới biết, bèn sanh hổ thẹn: ta sẽ không phạm ba vật đề chăng? Do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nếu không biết thức ăn do tỳ kheo ni khen ngợi có được rồi ăn, mà phạm ba vật đề
là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào biết thức ăn do tỳ kheo ni khen ngợi có được mà ăn ba vật đề. Bây giờ có một gia đình thỉnh 500 tỳ kheo thọ trai. Gia đình này trước đây có cúng dường tỳ kheo ni. Do cô ấy nói, nên thiết trai cúng dường cho các tỳ kheo, đừng để mất cơ hội tốt. Các tỳ kheo nghe sanh hổ thẹn, không dám ăn nữa, trở về bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu tỳ kheo ni trước không khen ngợi, đến khi ăn mới nói, lành thay, cúng dường thức ăn cho các tỳ kheo. Tỳ kheo ăn thức ăn này mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết thức ăn do nhân duyên tỳ kheo ni khen ngợi mà ăn phạm ba vật đề, trừ trước đó đàn việc phát tâm làm. C. Thích tự. Khen ngợi. Khen ngợi được pháp hơn người. Nếu thức xoa mana, sa-di, sa-di-ni ăn thức ăn do tỳ kheo khen ngợi mà được, đột kiết la, sa-di, đột kiết la.